Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 4 tháng 12 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày toàn văn bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco trước giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại Myanmar. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Có biết bao điều đẩy đưa con xa Ngài, bao nhiêu u hoài làm dây dứt đời con. Có biết bao điều xui khiến con hư vong, bao nhiêu tham vọng làm tha hóa đời con. Tiếng Chúa kêu mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều lôi cuốn. Cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen tà dại. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 8 từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm. Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: Tôi sẽ đến chữa nó. Nhưng viên đại đội trưởng thưa người rằng: Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ. Tôi bảo người này đi, thì anh đi. Tôi bảo người kia đến, thì anh đến. Tôi bảo gia nhân làm cái này, thì nó làm. Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người: Quả thật, ta bảo các ngươi, ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng, nhiều người từ phương Đông và phương Tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý vị và các bạn thân mến, một người kia kể lại giấc mơ của mình như sau: Tôi thấy mình đứng trước một biệt thự nguy nga. Bước vào trong, tôi thấy hai hành lang có hai hàng chữ. Bên phải dành cho người có đức tin mạnh, bên trái dành cho kẻ có đức tin yếu kém. Theo bản chỉ dẫn, tôi theo hành lang bên phải, dành cho người có đức tin mạnh. Đi được một lúc, thì tôi thấy mình đứng trước một ngã rẽ khác. Lần này tôi đọc thấy bản chỉ dẫn như sau: bên phải dành cho những người có lòng bác ái, bên trái dành cho những kẻ ích kỷ. Tôi lại chọn đi bên phải, dành cho người có lòng bác ái. Và cuối cùng, tôi gặp hàng chữ chỉ dẫn: bên phải dành cho những ai có đời sống thánh thiện, bên trái dành cho những kẻ tội lỗi. Và một lần nữa, tôi chọn đi bên phải, dành cho người có đời sống thánh thiện. Khi tôi đang hân hoan rảo bước trên hành lang, dành cho những người cho mình là có đức tin mạnh, có lòng bác ái và thánh thiện, thì bỗng tôi thấy cuối hành lang ấy là một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra. Đó là cảnh hỏa ngục với muôn vàng khổ hình không lời nào tả xiết. Khi đó, tôi hốt hoảng kêu rú lên và giật mình thức giấc. Sau một chút hoàn hồn, tôi nhận ra rằng sự thiếu thành thật, tự cao vào sức mạnh và sự thánh thiện của mình chính là con đường đưa tôi đến chỗ hư mất đời đời. Trái với sự thiếu thành thật và sự tự cao trong câu chuyện kể trên, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một tấm gương thành thật và khiêm nhường của viên đại đội trưởng. Ông là người có địa vị danh giá trong mắt người đời, nhưng khi đối diện với Chúa Giê-xu thì ông nhận ra thân phận nhỏ bé của ông. Ông đã thành thật thưa cùng Chúa Giê-xu, lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời thì thằng nhỏ nhà tôi sẽ lành mạnh. Chính vì sự khiêm nhường và thành thật đó mà ông đã nhận được ơn của Chúa. Chúa đã cứu chữa cho thằng nhỏ nhà ông. Như kiêu ngạo và gian dối là đầu mối của mọi tội lỗi, thì khiêm nhường và thành thật là bước đầu của con đường nên thánh. Vua David đã phạm trọng tội giết người cướp vợ, nhưng nhờ thành thật và khiêm tốn, nhận tội và ăn năn thống hối nên đã được Chúa thứ tha. Mô-sê đã thành thật khiêm nhường nhận ra những yếu đuối bất toàn của mình, nên đã trông cậy vào quyền năng của Chúa, và nhờ đó, Chúa đã thực hiện những kỳ công vĩ đại qua sự yếu đuối bất toàn của ông. Thánh Phao-lô đã nhận ra giá trị của sự khiêm nhường và thành thật khi nói, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Lạy Chúa, xin cho chúng con thành thật nhận ra sự yếu đuối bất toàn của chúng con, để sức mạnh của Chúa mỗi ngày một thể hiện trong đời sống của chúng con. Amen.
Có biết bao điều đẩy đưa con xa Ngài, bao nhiêu u hoài làm dây dứt đời con. Có biết bao điều xui khiến con hư vong, bao nhiêu tham vọng làm tha hóa đời con. Tiếng Chúa kêu mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều lôi cuốn. Cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen và dài. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình. Có biết bao điều cặn ngăn con yêu Ngài, bao nhiêu hư hại làm hoen ố đời con. Có biết bao điều răng mắc trong tâm can, bao phen lỡ làng vì ham hố lợi danh. Tiếng Chúa kêu mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều lôi cuốn. Cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen và gian. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Dhaka, Bangladesh. Tường thuật ngày thứ hai, Đức Thánh Cha viếng thăm Bangladesh. Vào lúc 3 giờ 20 phút chiều, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ bà Sheikh Hasina, Thủ tướng Bangladesh, trong phòng khách của Tòa Sứ Thần. Bà Thủ tướng sinh năm 1947 là con gái của ông Sheikh Majibur Rahman, cha dân tộc. Năm 1968, bà thành hôn với ông Wajed Mia, một nhà khoa học nguyên tử nổi tiếng. Bà Thủ tướng đã lấy bằng tiến sĩ văn chương tại Đại học Dhaka năm 1973. Bà được bầu làm Phó Chủ tịch Liên hiệp Nữ sinh viên Đại học Nữ Eden và đã tham dự tích cực vào cuộc nổi loạn của dân chúng năm 1969. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, cả gia đình bà bị ám sát bởi lực lượng quân đội nổi loạn. Bà và em gái thoát chết vì đang viếng thăm Tây Đức. Bà đã được bầu làm chủ tịch đảng liên minh Awami trong khi sống lưu vong. Năm 1986, bà trở thành lãnh tụ đảng đối lập trong quốc hội. Ngày 23 tháng 6 năm 1996, bà được bầu làm thủ tướng và được tái nhiệm trong các năm 2008 và 2014. Sau khi gặp bà thủ tướng, lúc 3 giờ 40 phút chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha đi xe đến Tòa Tổng Giám mục tại Ramna. Tòa Tổng Giám mục là một khu vực bao gồm nhà thờ chính tòa, nhà ở của Đức Giám mục, nhà hưu dưỡng cho các linh mục già và đại chủng viện. Đức Hồng Y Patrick Dosario tiếp đón Đức Thánh Cha trong sân và tháp tùng ngài vào trong nhà thờ chính tòa. Trên lối đi, Đức Thánh Cha làm phép 3 tấm bia kỷ niệm 3 chuyến viếng thăm của các giáo hoàng tại Dhaka. Đức Phaolô thứ 6, ngày 27 tháng 11 năm 1970, khi Bangladesh còn là phần của Pakistan. Đức Gioan Phaolô đệ nhị, ngày 19 tháng 11 năm 1986, và Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha cũng làm phép 2 dinh thự mới xây cho người già và các linh mục cao niên. Liền ngay sau đó, Đức Thánh Cha chào 20 thành viên của Ủy ban tổ chức chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y đã vào thăm nhà thờ chính tòa và được cha sở, cha phó và một nữ tu tiếp đón. Trong nhà thờ có khoảng 700 giáo dân và các ân nhân. Đức Thánh Cha chào và chúc lành cho mọi người. Sau khi thinh lặng chầu mình Thánh Chúa trong nhà nguyện Thánh Thể, Đức Thánh Cha theo cửa hông đi ra ngoài để thăm mộ các giám mục đã qua đời. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tới nhà hưu dưỡng cách đó 50 mét để gặp gỡ các linh mục toàn Bangladesh trên lầu 2 của nhà hưu dưỡng. Ngỏ lời với các giám mục sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Dosario, Tổng Giám mục Dhaka, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bangladesh, Đức Thánh Cha ca ngợi kế hoạch mục vụ sáng suốt do các giám mục nước này đề ra hồi năm 1985. Ngài khích lệ các giám mục tăng cường việc viếng thăm mục vụ giáo phận, gia tăng sự gần gũi các linh mục và giáo dân, giúp các giáo dân tham gia nhiều hơn vào các công tác tông đồ của giáo phận và đời sống giáo hội. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục làm sao để các ứng sinh linh mục và tu sĩ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngài đặc biệt ca ngợi các hoạt động xã hội và từ thiện bác ái của giáo hội tại Bangladesh và mời gọi các giám mục quan tâm đến sự cộng tác liên tôn và đại kết. Đức Thánh Cha nói, thực tại hiệp thông chiếm vị thế trung tâm trong kế hoạch mục vụ và tiếp tục gợi hứng cho lòng nhiệt thành truyền giáo như điểm nổi bật của giáo hội tại Bangladesh. Đường lối lãnh đạo của anh em trong tư cách là giám mục mang đậm tinh thần toàn thể và nâng đỡ nhau. Nó cũng được biểu lộ qua sự nghiêm túc của anh em khi viếng thăm mục vụ trong giáo phận và chứng tỏ mối quan tâm thực tiễn đối với an sinh của dân chúng. Tôi xin anh em kiên trì trong sứ vụ hiện diện này, nó giúp củng cố mối dây hiệp thông liên kết anh em với các linh mục thuộc quyền, là những người em, những người con và là người cộng tác của anh em trong vườn nho của Chúa, và với các tu sĩ nam nữ là những người đóng góp rất quan trọng cho đời sống công giáo tại đất nước này. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Bangladesh được chúc lành với những ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cần bảo đảm cho các ứng sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng để thông truyền đức tin phong phú cho tha nhân, đặc biệt cho những người đồng lứa của họ. Đức Thánh Cha nhắc đến những hoạt động xã hội đáng khen của giáo hội tại Bangladesh, giúp đỡ các gia đình và nhất là dấn thân thăng tiến phụ nữ. Đức Thánh Cha nói, dân chúng tại đất nước này nổi tiếng về lòng yêu mến gia đình, tinh thần hiếu khách, kính trọng cha mẹ và ông bà, săn sóc những người cao niên, các bệnh nhân và những người yếu thế nhất. Các giá trị này được tin mừng của Chúa Giêsu Kitô củng cố và thăng hoa. Cũng trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng cộng đoàn Công giáo tại Bangladesh có thể hãnh diện về lịch sử phục vụ người nghèo, đặc biệt tại những nơi hẻo lánh nhất và trong các cộng đoàn bộ lạc. Hàng ngày, giáo hội theo đuổi công việc phục vụ này qua các công tác giáo dục, các nhà thương, bệnh xá và các trung tâm săn sóc, cũng như qua các công tác bác ái khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của các hoạt động đối thoại liên tôn và đại kết. Ngài nói, sự dấn thân của giáo hội thăng tiến sự cảm thông giữa các tôn giáo qua các cuộc hội luận và các chương trình học hỏi, cũng như qua các tiếp xúc và những lời mời đích thân, góp phần phổ biến thiện chí và sự hòa hợp. Anh em hãy nỗ lực không ngừng kiến tạo những nhịp cầu và thăng tiến đối thoại, vì những cố gắng ấy không những tạo điều kiện dễ dàng cho những cuộc trao đổi giữa các nhóm tôn giáo, nhưng còn vì chúng khơi dậy những năng lực thiêng liêng cần thiết cho việc xây dựng đất nước trong sự đoàn kết, hiệp nhất, trong công lý và hòa bình. Sau khi gặp các giám mục, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác trong vườn của Tòa Tổng Giám mục. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta gặp gỡ nhau nơi đây để đào sâu tình bạn và diễn tả ước mong chung một nền hòa bình tinh tuyền và lâu bền. Các lời chúng ta đã nghe và cả các bài ca và vũ điệu linh hoạt cuộc gặp gỡ đã hùng hồn nói lên ước mong hòa hợp, tình huynh đệ và hòa bình chứa đựng trong giáo huấn của các tôn giáo. Ước chi cuộc gặp gỡ của chúng ta là một dấu chỉ rõ ràng cố gắng của các vị lãnh đạo và các tín hữu các tôn giáo hiện diện tại đất nước này, sống chung trong sự tôn trọng lẫn nhau và trong thiện chí. Thật là một dấu hiệu an ủi của thời đại chúng ta, khi các tín hữu và các người thiện chí luôn ngày càng cảm thấy được mời gọi, cộng tác vào việc đào tạo một nền văn hóa của sự gặp gỡ, đối thoại và cộng tác để phục vụ gia đình nhân loại. Điều này không chỉ đòi hỏi sự khoan nhượng mà còn khích lệ giang tay ra cho người khác trong thái độ tin tưởng và thông cảm, để xây dựng sự hiệp nhất bao gồm sự khác biệt, không phải như một đe dọa, nhưng như một nguồn tiềm năng làm giàu cho nhau và giúp nhau lớn lên. Nó khuyến khích chúng ta vun trồng một con tim rộng mở để coi tha nhân như một con đường chứ không phải một chướng ngại. Trước hết, nó là một cánh cửa, một kinh nghiệm sống động chứ không phải một lý thuyết trừu tượng. Nó cho phép bước vào một cuộc đối thoại của cuộc sống chứ không phải một cuộc trao đổi ý tưởng. Nó đòi hỏi thiện chí và sự tiếp nhận nhưng không lẫn lộn với sự thờ ơ hay thận trọng trong việc diễn tả các sắc tín sâu xa nhất. Dấn thân một cách hiệu quả với tha nhân có nghĩa là chia sẻ các căn tính tôn giáo và văn hóa khác nhau của chúng ta, nhưng luôn luôn với sự khiêm tốn, liêm chính và tôn trọng. Việc rộng mở con tim giống như một cái thang lên tới đấng tuyệt đối, đòi buộc việc thanh tẩy con tim để có thể nhìn mọi sự trong viễn tượng chân thật nhất của chúng. Cái nhìn trong sáng đó sẽ trao ban sức mạnh, giúp chúng ta kiên trì trong dấn thân, hiểu biết và đánh giá cao tha nhân và quan điểm của họ. Nó trao ban cho chúng ta sự khôn ngoan và sức mạnh cần thiết để giang tay tình bạn cho tất cả mọi người. Việc rộng mở con tim cũng là một con đường dẫn tới việc tìm kiếm lòng tốt, công bằng và liên đới, tìm kiếm thiện ích cho tha nhân. Lòng xuất sáng tôn giáo đối với thiện ích của tha nhân nảy sinh từ một con tim cởi mở, chảy như một con sông lớn, tưới gỗ các vùng đất khô cằn và sa mạc của thù hận, thối nát, nghèo túng và bạo lực tàn phá cuộc sống con người, chia rẽ các gia đình và làm méo mó ơn thụ tạo. Các tôn giáo khác tại Bangladesh đã đi theo con đường này một cách đặc biệt trong dấn thân săn sóc trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta và trong câu trả lời cho các tai ương thiên nhiên gây khổ đau cho quốc gia này trong các năm vừa qua như vụ sập trung tâm thương mại Rana Plaza. Một tinh thần cởi mở, việc chấp nhận và cộng tác giữa các tín hữu không chỉ góp phần xây dựng một nền văn hóa của sự hòa hợp và hòa bình, mà nó là con tim đập nhịp cho nền văn hóa đó. Thế giới cần đến con tim này biết bao nhiêu, con tim đập nhịp mạnh mẽ để chống lại virus của sự gian tham hối lộ chính trị, các ý thức hệ tôn giáo tàn phá, cám dỗ nhắm mắt trước các nhu cầu của người nghèo, người tị nạn, của các nhóm thiểu số bị bách hại và của những người dễ bị tổn thương nhất. Cần thiết biết bao sự cởi mở tiếp đón những con người của thế giới, đặc biệt là những người trẻ, đặc biệt là các người trẻ, đôi khi cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Sau hết, Đức Thánh Cha cầu mong dấn thân chung của các tôn giáo giúp tín hữu lớn lên trong khôn ngoan thánh thiện và cộng tác vào việc xây dựng một thế giới ngày càng nhân bản, hiệp nhất và hòa bình hơn. Sau đó là phần chụp hình lưu niệm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào thêm 20 thành viên khác của ủy ban tổ chức, rồi lên xe về tòa sứ thần cách đó 10 cây số để dùng bữa tối, kết thúc ngày thứ hai viếng thăm Bangladesh.
Sushagotam, Unnopita tomai janai banglay shagotam, Unnopita tomai janai banglay shagotam, Sushagotam, Sushagotam, Unnopita tomai janai banglay shagotam, Unnopita tomai janai banglay shagotam.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco với giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn chiều ngày 28 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến tông du của ngài tại Myanmar. Bài nói chuyện được bắt đầu như sau. Kính thưa bà cố vấn quốc gia, quý vị hữu trách trong chính phủ và xã hội dân sự, kính thưa Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý vị trong ngoại giao đoàn, quý bà và quý ông. Tôi thật sự cảm kích khi được quý vị mời đến thăm Myanmar và xin cảm ơn bà cố vấn quốc gia đã phát biểu rất thịnh tình. Tôi hết lòng biết ơn tất cả những vị đã bỏ nhiều công sức chuẩn bị cho cuộc viếng thăm này. Trước hết, tôi đến đây để cùng cầu nguyện với cộng đoàn công giáo, tuy nhỏ bé nhưng rất nhiệt thành, để củng cố những anh chị em này trong đức tin và khuyến khích họ gắng sức đóng góp mọi điều tốt đẹp cho đất nước. Tôi hết sức cảm kích vì được sớm thực hiện chuyến viếng thăm này sau khi Myanmar và Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Tôi mong thấy quyết định này như một dấu chỉ đất nước Myanmar quyết tâm theo đuổi cuộc đối thoại và việc hợp tác mang tính xây dựng đối với cộng đồng quốc tế, dù đang phải ra sức đổi mới cơ cấu xã hội dân sự. Tôi cũng mong được thăm hết thảy mọi người dân Myanmar và ngỏ lời khích lệ tất cả những ai đang thực thi việc kiến tạo một trật tự xã hội công bình, hòa giải và hội nhập. Myanmar vốn có một vẻ đẹp thiên nhiên và nguồn tài nguyên dồi dào, nhưng kho tàng lớn nhất chính là người dân của đất nước này, những người đã phải chịu đựng rất nhiều và đang tiếp tục chịu đựng vì sự xung đột và những hận thù trong xã hội vốn kéo dài quá lâu đã gây chia rẽ sâu sắc. Trong công cuộc vãn hồi hòa bình hiện nay, việc chữa lành những thương tích phải được dành vị trí ưu tiên cao nhất về chính trị và tinh thần. Tôi chỉ có thể bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết thách đố này, nhất là qua hội nghị hòa bình Panglong, quy tụ đại biểu các nhóm khác nhau nhằm chấm dứt bạo lực, xây dựng niềm tin và bảo đảm việc tôn trọng mọi quyền của tất cả những ai đang gọi mảnh đất này là mái nhà của mình. Quả thực, chỉ có thể thúc đẩy tiến trình nhọc nhằn kiến tạo hòa bình và hòa giải quốc gia bằng quyết tâm thực hiện công lý và tôn trọng nhân quyền. Lẽ khôn ngoan của người xưa nêu lên một cách xác đáng rằng công lý chính là ý chí nhìn nhận những gì thuộc về mỗi người. Đồng thời, các ngôn sứ ngày trước đã coi công lý là nền tảng của hòa bình chân chính và trường cửu. Những quan niệm này được minh chứng qua kinh nghiệm bi thương của hai cuộc chiến tranh thế giới, đã dẫn đến việc thành lập Tổ chức Liên Hợp Quốc và tuyên ngôn nhân quyền được khắp nơi nhìn nhận, đã làm nền móng cho những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm cổ võ công lý, hòa bình và sự phát triển con người trên khắp thế giới, đồng thời cũng nhằm giải quyết các xung đột thông qua đối thoại chứ không dùng sức mạnh. Do đó, sự hiện diện của ngoại giao đoàn ở giữa chúng ta đây không những minh chứng vị trí của Myanmar bên cạnh các quốc gia, mà còn cho thấy quyết tâm của đất nước này muốn tuân thủ và theo đuổi những nguyên tắc cơ bản. Tương lai của đất nước Myanmar phải là hòa bình, một nền hòa bình dựa trên sự tôn trọng phẩm giá và các quyền của từng thành viên trong xã hội, tôn trọng từng nhóm sắc tộc và bản sắc của họ, tôn trọng nguyên tắc pháp lý và tôn trọng trật tự dân chủ giúp cho mỗi cá nhân và từng nhóm sắc tộc, không trừ nhóm nào, có thể đóng góp vào thiện ích chung. Trong công cuộc lớn lao của việc hòa giải và hội nhập, các cộng đồng tôn giáo Myanmar đảm nhận một vai trò riêng. Sự khác biệt về tôn giáo không thể là nguồn phát sinh chia rẽ và ngờ vực, mà là nguồn lực của đoàn kết, tha thứ, khoan dung và vững bước xây dựng đất nước. Các tôn giáo có thể giữ một vai trò quan trọng trong việc chữa trị những vết thương tinh thần và tâm lý của những người đã chịu đau khổ trong nhiều năm xung đột. Từ những giá trị đã tích lũy lâu đời, các tôn giáo có thể giúp vào việc nhổ bật các nguyên nhân dẫn đến xung đột, bắt những nhịp cầu đối thoại, tìm kiếm công lý và làm tiếng nói ngôn sứ cho tất cả những ai đang đau khổ. Đó chính là dấu chỉ lớn lao của hy vọng mà các vị lãnh đạo các truyền thống tôn giáo khác nhau tại đất nước này đang ra sức hợp tác với nhau, trong tinh thần hòa hợp và tôn trọng nhau, nhằm kiến tạo hòa bình, giúp người nghèo khổ và giáo dục những giá trị tôn giáo và nhân văn đích thực. Với mong muốn xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ và liên đới, các tôn giáo đang góp phần vào thiện ích chung và đặt những nền móng đạo đức cần thiết cho một tương lai hy vọng và thịnh vượng dành cho các thế hệ mai sau. Tương lai đó giờ đây đang ở trong tay người trẻ của đất nước. Người trẻ là một món quà cần phải được quý mến và khích lệ, là khoản đầu tư sinh lợi thật sự nếu biết tạo cơ hội cho người trẻ có việc làm và được hưởng nền giáo dục có chất lượng. Đó là một đòi hỏi cấp bách của công lý đối với các thế hệ. Tương lai Myanmar trong một thế giới đang thay đổi mau lẹ và liên thông với nhau, tùy thuộc vào việc huấn luyện người trẻ của mình, không những trong các lĩnh vực kỹ thuật, mà trên hết còn trong các giá trị đạo đức như lòng trung thực, tính ngay thẳng và sự liên đới giữa con người với nhau. Nhờ đó mới bảo đảm cho việc củng cố nền dân chủ, phát triển sự đoàn kết và hòa bình trên mọi bình diện xã hội. Nền công lý giữa các thế hệ còn đặt ra yêu cầu là các thế hệ tương lai phải được thừa hưởng một môi trường tự nhiên, không bị lòng tham và sự cưỡng đoạt của con người tàn phá. Điều cần thiết là không được để cho giới trẻ của chúng ta bị tước mất hy vọng và cơ hội đem hoài bão và khả năng để xây đắp tương lai cho đất nước mình. Và như thế, cũng là cho toàn thể gia đình nhân loại. Kính thưa bà cố vấn quốc gia, kính thưa quý vị, trong chuyến tông du này, tôi muốn khích lệ những người anh chị em công giáo của tôi, hãy kiên vững trong đức tin và tiếp tục diễn tả sứ điệp hòa giải và tình huynh đệ qua những việc bác ái và nhân đạo, mang lại lợi ích cho xã hội nói chung. Tôi hy vọng khi đem lòng tôn trọng cộng tác với tín đồ các tôn giáo khác và với mọi người nam nữ thành tâm thiện chí, anh chị em công giáo sẽ góp phần mở ra một kỷ nguyên mới của đồng thuận và tiến bộ cho nhân dân của đất nước yêu quý này. Myanmar muôn năm. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và cầu chúc việc phụng sự công ích của quý vị được tốt đẹp. Tôi nài xin Chúa ban cho tất cả quý vị được ơn khôn ngoan, can đảm và bình an. Xin cảm ơn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, qua mục học hỏi phụng vụ tuần trước, chúng ta được biết rằng, việc thú nhận tội lỗi ở phần mở đầu thánh lễ có nguồn gốc từ truyền thống lâu đời trong thánh kinh. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về ý nghĩa của lời kinh thú nhận. Tự vấn lương tâm, xét mình. Trong kinh thú nhận, chúng ta thú nhận tội lỗi không chỉ cùng Thiên Chúa toàn năng, nhưng còn với anh chị em. Vì thế, kinh này thể hiện lời khích lệ của Thánh Gia-cô-bê: hãy thú tội với nhau. Đồng thời, cũng nêu bật ảnh hưởng xã hội của tội. Tội lỗi ảnh hưởng đến mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Kinh thú nhận cũng đòi hỏi chúng ta nghiêm túc suy xét bốn lĩnh vực mà chúng ta có thể phạm tội trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Bốn điểm này như một cách tự vấn lương tâm tuyệt vời. Thứ nhất, trong tư tưởng. Thánh Phaolô khuyến khích chúng ta bảo vệ tư tưởng của mình, giữ cho tư tưởng luôn tập trung vào điều gì là tốt. Ngài nói: ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyển, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã đưa ra nhiều cảnh báo về những cách chúng ta có thể phạm tội trong tư tưởng. Chẳng hạn, không làm hại ai về thể lý. Nhưng chúng ta có thể phạm tội khi giận người khác. Không động chạm vào thân thể ai, nhưng chúng ta có thể phạm tội ngoại tình trong lòng bởi những tư tưởng dâm dục. Xét đoán người khác, lo lắng cho tương lai, hoặc rơi vào nỗi tuyệt vọng là những cách khác mà tư tưởng có thể dẫn chúng ta phạm tội. Thứ hai, trong lời nói, Thư Thánh Giacôbê cảnh cáo rằng, cái lưỡi là một ngọn lửa. Lời nói có thể được dùng để chúc lành hay nguyền rủa, và khi được sử dụng để làm điều ác, nó gây ra rối loạn lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Thánh Kinh chỉ ra nhiều cách, cho thấy lời nói của chúng ta có thể được sử dụng nhằm gây hại. Chẳng hạn, ngồi lê đôi mắt, nói xấu, sỉ nhục, nói dối và khoe khoang, những tội này và những tội khác do lời nói phải được xưng thú trong kinh thú nhận. Thứ ba, trong việc làm. Lĩnh vực này bao gồm những gì hầu hết mọi người thường nghĩ về tội: hành động trực tiếp gây tổn thương cho người khác và cho mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Theo hướng này, thập điều thường được sử dụng như là căn cứ để tự vấn lương tâm. Thứ bốn, trong những điều thiếu sót. Đây là phần khó khăn nhất. Chúng ta không chỉ có trách nhiệm về các hành động ích kỷ, kiêu căng và tội lỗi của mình đã thú nhận, nhưng còn phải trả lẽ trong ngày phán xét về những điều tốt chúng ta đã không làm. Thư Thánh Giacôbê dạy, vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm, thì mắc tội. Phần này của Kinh Thú Nhận nhắc nhở chúng ta rằng, con đường Kitô giáo không chỉ là một con đường tiêu cực. Tránh tư tưởng, lời nói, ước muốn và hành động tội lỗi. Kitô giáo chung cuộc là bắt chước Chúa Kitô. Chúng ta phải mặc lấy Chúa Kitô và các nhân đức của người. Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu Côlôse, hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, và nhất là lòng bác ái. Chúa Giêsu không muốn chúng ta chỉ tránh tội mà thôi, người còn muốn chúng ta lớn lên trong tình yêu hy hiến của người. Điều này giải thích tại sao tội của người thanh niên giàu có lại trở thành bi kịch. Anh là một người Do Thái rất ấn tượng, đã giữ tất cả các điều răn. Quả thực, đó là một chiến công không nhỏ. Tuy nhiên, anh không sẵn sàng đáp lời mời gọi của Chúa Kitô. Anh không thể bán tài sản của mình cho người nghèo và đi theo Chúa Giêsu. Và điều này làm anh sa sầm nét mặt. Mặc dù, có lẽ anh đã nhận điểm A trong ba cấp độ tự vấn lương tâm đầu tiên theo Kinh Thú Nhận, nhưng anh đã không theo đuổi sự thiện cao hơn mà Chúa Kitô mời gọi anh. Và vì thế, anh vẫn còn xa nước trời. Phần này của Kinh Thú Nhận trong Thánh Lễ đòi hỏi chúng ta tự vấn xem có điều gì đó trong cuộc sống, thậm chí không phải là điều xấu, giống như tài sản của anh thanh niên giàu có, đã giữ chặt tâm hồn và ngăn cản chúng ta bước theo tiếng gọi của Chúa Kitô. Lỗi nặng nhất của tôi là gì? Lỗi tại tôi mọi đàng. Cuối cùng, chúng ta hãy suy xét hai điểm của kinh nguyện này, vốn tỏ ra phù hợp với bộ lễ Latin và giúp chúng ta nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của tội. Thứ nhất, khi bắt đầu kinh thú nhận, thay vì đọc, tôi đã phạm tội, chúng ta đọc, tôi đã phạm tội nhiều. Điều này vọng lại những lời thống hối của vua David. Con đã phạm tội nặng khi làm việc này. Giờ đây, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn. Thứ hai, thay vì chỉ đọc, lỗi tại tôi, chúng ta lặp lại câu này 3 lần, trong khi đấm ngực như một dấu chỉ thống hối. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Việc lặp lại này diễn tả cách đầy đủ hơn nỗi đau đớn vì tội lỗi chúng ta đã phạm. Khi phạm lỗi nhẹ, có lẽ chúng ta chỉ nói với người mà chúng ta gây lỗi. Xin lỗi anh, xin lỗi chị, xin lỗi em. Nhưng nếu đó là vấn đề nghiêm trọng, và chúng ta cảm thấy hết sức đau buồn vì hành động của mình, đôi khi chúng ta xin lỗi nhiều lần, và bằng nhiều cách khác nhau. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự hối tiếc vì đã làm điều đó. Xin vui lòng tha thứ cho tôi. Vân vân. Trong phụng vụ, câu này giúp chúng ta nhận ra rằng, phạm tội chống lại Thiên Chúa thì không phải là vấn đề nhẹ. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều sai trái nào mình đã làm, hoặc bất cứ điều tốt nào chúng ta phải làm, nhưng đã không làm. Do đó, trong thánh lễ, chúng ta không chỉ tạ lỗi với Thiên Chúa. Trong kinh thú nhận, chúng ta bày tỏ lòng thống hối chân thành, và khiêm tốn thú nhận rằng, tôi đã phạm tội. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong kinh thú nhận trong thánh lễ. Bài trình bày được biên soạn dựa trên tập sách Tìm hiểu thánh lễ của tác giả Edward Sri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Du Xe Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình của tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu hai điểm đầu tiên, đó là sự tác hại của chiến tranh và các biện pháp chống lại những nguy cơ đe dọa hòa bình. Trong khía cạnh còn lại của bài này, hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc giải trừ quân bị. Khi công bố thông điệp kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 10 năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề nghị giải trừ quân bị toàn bộ, có cân đối và có kiểm soát. Bởi lẽ, sự gia tăng vũ khí một cách không cân nhắc là một đe dọa lớn cho sự ổn định và nền hòa bình. Theo nguyên tắc vừa đủ áp dụng cho các quốc gia mua vũ khí và các quốc gia sản xuất và cung cấp vũ khí, thì mỗi quốc gia chỉ được phép sở hữu những phương tiện cần thiết cho việc phòng thủ hợp pháp. Người ta phải đánh giá hiện tượng mua bán và tàng trữ vũ khí theo những chuẩn mực quốc tế liên quan tới việc không phổ biến, sản xuất, mua bán và sử dụng các loại vũ khí. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2316 nhấn mạnh rằng, không bao giờ được giải quyết vấn đề vũ khí như là các hàng hóa khác được trao đổi trên thị trường quốc tế hay trong nước. Huấn quyền của giáo hội trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2315 cũng đánh giá hiện tượng răn đe về mặt luân lý khi tàng trữ vũ khí như sau. Phương pháp răn đe bằng việc tàng trữ vũ khí đã làm nhiều người phải dè dặt về mặt luân lý. Chạy đua vũ trang không bảo đảm hòa bình. Thay vì loại trừ các nguyên nhân gây nên chiến tranh, nó lại có nguy cơ làm cho chúng trầm trọng thêm. Do đó, các chính sách răn đe bằng hạt nhân, điển hình của chiến tranh lạnh, phải được thay thế bằng những biện pháp cụ thể của giải trừ quân bị dựa trên đối thoại và thương thảo giữa nhiều bên. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes số 80 mạnh dạn quả quyết rằng, vì mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng của những vũ khí sinh học, hóa học hay hạt nhân, có sức hủy diệt hàng loạt nhân mạng và những thứ khác, cho nên những ai đang sở hữu những vũ khí ấy phải chịu trách nhiệm rất lớn trước mặt Thiên Chúa và toàn thể nhân loại. Do vậy, mọi người phải thực hiện sớm nhất nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân, nghiêm cấm thử nghiệm hạt nhân, đồng thời thực hiện những biện pháp giải trừ vũ khí hạt nhân với sự kiểm soát hữu hiệu ở cấp quốc tế. Theo Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 80, bất cứ hành vi chiến tranh nào nhắm tiêu diệt một cách không phân biệt toàn bộ các thành phố hay những khu vực rộng lớn cùng với cư dân tại đó đều là tội ác chống lại Thiên Chúa và chính con người. Những hành vi ấy phải bị lên án một cách dứt khoát và kiên quyết. Mục tiêu giải trừ quân bị cũng thúc đẩy cộng đồng quốc tế tháo gỡ mìn sát thương, kiểm soát việc sản xuất, buôn bán, nhập và xuất khẩu các vũ khí nhỏ và nhẹ, cùng các quân khí có thể tạo điều kiện cho bạo lực bùng phát. Mặt khác, chúng ta cũng phải lên án việc sử dụng trẻ em và thiếu niên làm binh lính trong các cuộc xung đột vũ trang, vì các em trong hoàn cảnh này không những bị mất quyền được giáo dục, mất điều kiện để sống với tuổi thơ lành mạnh, mà còn bị huấn luyện để trở thành những kẻ sát nhân. Những quốc gia đang sử dụng binh lính trẻ em phải chấm dứt ngay tội ác này, đồng thời phải trợ giúp bằng mọi cách để chăm sóc, giáo dục và phục hồi thể lý và tinh thần cho các em không may bị sa vào hoàn cảnh đáng tiếc này. Quý vị và các bạn thân mến, với việc tìm hiểu vấn đề giải trừ quân bị, chúng ta kết thúc bài nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Trong buổi phát tới, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một vấn đề nổi cộm của thế giới hiện đại ngày nay, đó là việc đối phó với chiến tranh và khủng bố. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Ánh sao trời về báo tin non sang rồi, sáng tuyệt vời mừng Chúa ngôi hai sinh vào đời. Gió mây trời cao xôn xao, ngọt ngào câu hát bát ngát. Mưa hạt cứu rỗi cho thoa tháng ngày dài mong đợi. Tiếng chuông vàng rục rã muôn tâm hồn xa gần. Nỗi nhịp đàn hòa với bao cung tơ rộn ràng. Viết nên bài kinh tôn vinh, trải lời em phúc kinh chúc. Đây mùa ánh sáng đã đến chiếu tỏa khắp dương gian. Yêu thương nhân thế chẳng mến bờ, Chúa đã đón lấy phận bé thơ, làm người chân nhận kiếp sống đơn sơ, cùng tìm về bên Chúa tỏa niềm mơ.
Có hai tiểu hòa thượng vừa định xuống núi thì trời đổ mưa. Lúc đó, một vị thiền sư đi ngang qua thấy vẻ mặt rầu rĩ của họ liền hỏi: các con có biết mưa bụi và mưa rào, mưa nào dễ làm ướt áo chúng ta không? Hai tiểu hòa thượng nhanh nhảu đáp. Thưa thầy, đương nhiên là mưa rào rồi ạ. Vị thiền sư nhẹ nhàng nói. Các con nói rất đúng, nhưng mà trong cuộc sống, không phải mưa rào làm ướt áo, nhưng là mưa bụi. Các con thử nghĩ xem, nếu trời mưa to, mọi người sẽ che dù hoặc sẽ trú dưới mái hiên. Còn khi gặp mưa bụi, người ta nghĩ nó không thể làm ướt quần áo được. Vì vậy, họ cứ đi dưới mưa và bị ướt lúc nào không hay. Trong cách đối nhân xử thế cũng vậy. Những lời nói và hành vi không tốt của chúng ta cũng giống như những hạt mưa bụi. Đó là những hạt mưa rất nhỏ. Nhưng nếu chúng ta không chú ý, mưa bụi cũng sẽ làm ướt áo ta, thậm chí làm ướt chính cuộc đời của chúng ta nữa. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống luôn có những khó khăn trắc trở, luôn tồn tại những điều thiện, điều ác, điều tốt xấu lẫn lộn. Điều quan trọng là chúng ta phải biết phân định và ứng xử một cách khôn ngoan. Cơn mưa bụi ấy ví như những điều xấu, thói ghen tương ích kỷ, thói kiêu căng ngạo mạn phủ lấp làm ảnh hưởng đến tâm hồn và nhân cách của chúng ta. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô tông đồ khuyên các tín hữu luôn ý thức mình là con cái ánh sáng, nghĩa là con cái của Thiên Chúa. Vì vậy, phải đề phòng tỉnh thức trước những sự xấu đang len lỏi vào đời sống. Anh em phải biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay, ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày. Hãy mặc lấy Chúa Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt thỏa mãn những đam mê dục vọng. Đấng Thiên Sai là Đức Giê-xu đã đến mang cho Israel niềm vui cứu độ. Niềm vui ấy được ngôn sứ Isaiah diễn tả như một ngày hội lớn. Ai nấy đều nô nức tiến về nhà Đức Chúa như đi chạy hội. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Xã hội hôm nay vẫn đang bị che phủ bởi bóng tối của tội lỗi và sự chết, của già dối, nghèo đói và bất công. Con người còn chịu sự kìm kẹp của thói tham lam ích kỷ. Vì vậy, nỗi chờ mong vị cứu tinh sẽ đến vẫn còn tiếp diễn. Mùa vọng là thời gian thật ý nghĩa để chúng ta nhìn lại thái độ sống của mình trước ân sủng và lời mời gọi hoán cải của Thiên Chúa. Đấng Thiên Sai đã đến tuôn đổ trên chúng ta những làn mưa ân sủng, tái sinh chúng ta trong tình yêu cứu độ. Để lãnh nhận làn mưa ấy, đòi hỏi chúng ta phải có thái độ sám hối thực sự, sửa đổi những tính mê nết xấu và kiên trì cầu nguyện. Đấng cứu thế không đến trong dáng vẻ uy nghi của một vị vua, nhưng Ngài đến trong hình hài một trẻ thơ bé bỏng. Ngài đến cư ngụ giữa những người nghèo, bênh vực người yếu đuối và xót thương những ai đang sống trong cảnh lầm than khốn khổ. Lạy Chúa Giê-xu là vị cứu tinh muôn dân hằng mong đợi, xin ngự đến trong gia đình và trong tâm hồn mỗi người chúng con. Amen.
Ánh sao trời về báo tin non sang rồi.
tháng tuyệt vời, mừng Chúa ngôi hai sinh vào đời. Gió mừng trời cao xôn xao, ngọt ngào câu hát bát ngát. Mưa hạt cứu rỗi cho thoát tháng ngày dài mong đợi. Tiếng chuông vàng rục rã muôn tâm hồn xa gần, nối nhịp đàn hòa với bao khung thơ rộn ràng. Kết nên bài kinh tôn vinh, trải lời em cốt kinh chúc. Đây mùa ánh sáng đã đến chưa tỏa khắp dương gian. Vinh danh Thiên Chúa khắp cõi trời, an hòa những thế đời thánh thơi. Ngày từng ngày niềm hạnh phúc đã khơi, lòng hẹn lòng vun đắp đời đẹp tươi. Ánh sao trời về báo tin đoàn sáng rồi, sáng tuyệt vời mừng Chúa ngôi hành vào đời. Gió mây trời cao xôn xao, ngọt ngào câu hát bát ngát. Mưa hạt cứu rỗi cho thoát tháng ngày dài mong đợi. Tiếng chuông vàng rục rã muôn tâm hồn xa gần, nối nhịp đàn hòa với bao khung thơ rộn ràng. Kết nên bài kinh tôn vinh, trải lời em tụng kinh chúc. Đây mùa ánh sáng đã đến chiếu tỏa khắp dương gian. Kết nên bài kinh tôn vinh, trải lời em tụng kinh chúc. Đây mùa ánh sáng đã đến chiếu tỏa khắp dương gian.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.